Xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Thưa quý vị, bây giờ là 8 giờ 32 phút sáng ở Texas và sau đây mời quý vị theo dõi tiết mục vấn đề hôm nay với Quang Hưng và Huy Cường ở tại Dallas và Houston và anh Dương Phục ở bên Ba Lan. Trước hết xin chào anh Dương Phục ạ.
Vâng, xin chào quý thính giả, chào anh Huy Cường, chào anh Quang Hưng. Chúng tôi đang ở Ba Lan nhưng mà không đã rời khỏi thủ đô Warsaw của Ba Lan và chúng tôi đang ở tỉnh Krakow. Đây là một tỉnh mà chúng tôi được hướng dẫn tới thăm ngày hôm nay. Đây là một cái thành phố rất là nổi tiếng đối với người Ba Lan và người bên Đông Âu. Lý do đây là một cái nơi sinh trưởng lớn lên của cố Đức Giáo Hoàng John Paul Đệ Nhị. Thành ra chúng tôi cũng được đến viếng thăm tòa giám mục, là cái nơi mà cố Đức Giáo Hoàng trước đây làm giám mục trước khi được bầu làm tại Vatican làm Đức Giáo Hoàng. Sau đó thì chúng tôi được đưa đến cái trại Auschwitz, là một trong những cái trại nổi tiếng trong Thế chiến thứ hai, cũng nằm trong địa phận của tỉnh này. Nếu quý vị nào đã nghe đến cái chữ Auschwitz thì sẽ thấy biết rằng là đây là một tội ác chiến tranh rất là ghê tởm của Đức Quốc xã của cái thời đại Hitler trong cái Thế chiến thứ hai. Khi mà cái trại tù này, cái trại tù Auschwitz này mà chúng tôi đang đứng ở đây có mặt đây đó, là nơi mà cả không biết là bao nhiêu ngàn ngàn người tù nhân, những người Do Thái, đặc biệt là người Do Thái đã bị Đức Quốc xã dồn từ nhiều quốc gia về Ba Lan này và dồn vào cái trại Auschwitz và giết người hàng loạt. Và cái cách giết là rất là ghê gớm, mà chúng tôi đã được đi quan sát những cái trại tù nơi ở của những người Do Thái. Những cái người này đó thì được chia ra nhiều hạng, những cái hạng trẻ thì được giữ lại để làm lao động, còn những cái người lớn tuổi và trẻ con thì được dồn vào cái lò hơi ngạt, là coi như là đi tắm á, và tất cả xịt hết thuốc độc và chết chồng chất. Đây mà chúng tôi nhìn lại cái phim ảnh hình ảnh của những cái năm xưa làm cho ai cũng muốn xúc động, muốn khóc luôn. Và sau đó thì tất cả xác chồng chất được đem vào cái lò thiêu tập thể. Và bây giờ vẫn còn lưu lại mà chúng tôi chứng kiến những cái tóc, rồi những cái răng, hoặc là những cái nhẫn kính của những người chết. Bây giờ họ lưu lại đây để cho mọi người xem. Cái điều cảm động nhất, một cái câu nói bất hủ của cái trại này, trại Auschwitz này, là để mà cho những cái người, những cái thế hệ sau nhìn thấy với cái hy vọng là sẽ không bao giờ xảy ra một cái tội ác ghê tởm như vậy của Đức Quốc xã cũng như nhân loại, làm cho khi mà chúng tôi đến đây để chứng kiến những cái cảnh này và tưởng nhớ tới những cái trại cải tạo của Cộng sản Việt Nam, những cái nhốt những người tù binh Việt Nam ở đây đó, thì nhìn khung cảnh bề ngoài thì chỉ là những cái giống như là mấy cái chung cư mà thôi, chứ không có vẻ như là một trại tù. Tại bây giờ lưu lại những cái tòa nhà cũ, ngay cả những cái toa xe lửa được dồn tới đây, tù nhân tới đây, cũng như là những cái nhà mà hơi độc đó, mà cái người Do Thái bị nhốt vào đây khi mà họ chỉ nói là đi tắm mà thôi, phải cởi đồ hết ra đi tắm, dồn từ cái sấm xe lửa. Ở đây có đường rầy xe lửa ngay trong trại, tôi coi như chuyển trại, một cái trại gọi là công cái trại tập trung vậy thôi. Thế nhưng mà nó xảy ra một cái tội ác của nhân loại ghê tởm như vậy, bây giờ lưu lại để cho một thế giới coi như là một trong những di sản văn hóa của Liên Hợp Quốc, để cho những người thế hệ sau, những người quốc có thể đến chứng kiến. Và chúng tôi cũng được đưa đến đây trong ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ nhường lời lại cho Vũ Thanh Thủy đứng bên cạnh chúng tôi, và chúng tôi chung quanh đây cũng có rất là nhiều những người quốc gia khác trên thế giới cũng đường có mặt ở đây. Nhưng mà trước hết là để cho anh Quang Hưng và anh Huy Cường nắm vững cái đề tài ngày hôm nay. Chúng tôi đường có ở trại, nhắc lại là trại Auschwitz, không phải là một trại, đây là một loạt các trại, nó có Auschwitz 1, 2, 3 và chúng tôi đường ở trại Auschwitz 1, tức là cái trại chính đó. Vâng, bây giờ xin anh Quang Hưng và anh Huy Cường nói chuyện với Vũ Thanh Thủy.
Vâng, Vũ Thanh Thủy xin chào và anh Quang Hưng, anh Huy Cường và quý khán giả từ cả hai miền. Và như anh Dương Phục vừa nói thì trại Auschwitz này đó là cái trại mà có thảm sát nhiều người nhất của Đức Quốc xã. Đây là một cái trung tâm, được coi như là trung tâm của cái vùng Âu Châu. Tất cả những người Do Thái bị tập trung ở những nơi khác, từ bên xa như từ phía Bắc như là Norway cho tới xuống bên bên Đông Âu, bên Tây Âu, từ bên Ý, bên Pháp, tất cả mọi nơi mà Đức Phật đã chiếm đóng trong thời gian đó, đó thì họ lùa tập trung người Do Thái và họ lùa những người đó về đây. Trong cái khoảng thập niên hoặc cái quá trình tập trung và chiếm đóng từ năm 41 cho đến năm 45 là khi mà thế chiến thứ hai xảy ra đó, thì người ta bắt đầu chuyển người về cái trại Auschwitz này đó vào năm 44, bởi vì cái con số người tập trung ở khắp mọi nơi quá đông, mà Đức Quốc xã thì muốn tiêu diệt toàn bộ 11 triệu người Do Thái. Nhưng mà lúc đầu họ chỉ có cái phương tiện tiêu diệt bằng cái cách là bắn hàng loạt những người xuống, mà bắn như vậy thì cũng rất là lâu, và rồi hoặc là bỏ đói trẻ con và những người già thì người đau yếu thì bị bỏ đói để cho chết. Cuối cùng họ nghĩ ra một cái cách làm sao mà để mà phải giết người cho nhanh hơn, vì vậy họ mới chọn đây là một cái khu, là một cái trại lính ngày xưa, ở trong này có hàng chục những cái building gạch đã có sẵn sàng và lại ngay gần đường xe lửa, ngay trung tâm của Âu Châu, thành ra ở khắp mọi nơi dồn người về đây. Và ngay khi mà về đây, trước khi qua tới cổng trại đấy, thì một người bác sĩ người Đức cùng với là quân đội SS, đó là quân đội của Đức Quốc xã, đứng ở ngay cổng và lùa bất cứ người nào, tất cả những người đi ở những cái trại ở những nơi khác về đó thì đều được nói rằng họ được đi qua đây để mà làm lại cuộc đời ở một cái vùng đất mới, và mỗi người chỉ được đem theo một vali đồ mà thôi. Cho nên họ gom góp tất cả những cái quý giá nhất của họ đem lên. Nhưng mà ngay khi mà đến trại Auschwitz thì tất cả những cái đồ đạc của họ đó là bị tịch thâu lại. Và lập tức là quân đội Do Thái cũng như một người bác sĩ đứng ở ngay cổng trại và lùa hàng người, họ sắp hàng và đi vào trại này. Thì những người khỏe mạnh, trai trẻ thì được đưa qua một bên, được coi là để đi làm việc. Tại vì ngay cái cổng trại nó có cái hàng chữ làm việc sẽ cho bạn tự do. Đây là cái hàng chữ có sẵn từ hồi trước, là của từ khi mà lính Đức ở đây, họ ở tại đây thì họ đặt ra cái câu khẩu hiệu đó. Thành ra khi mà những người này ở đây, những người mà bị tập trung nó, họ thấy cái hàng chữ đó thì họ tưởng rằng nếu họ tận dụng làm việc thì họ sẽ được tự do. Tất cả những người trẻ thì được đưa qua một bên, đi qua một cái khu trại khác. Còn những người già, đàn bà có thai hay là trẻ con thì đều lùa vào một cái nơi khác nữa, và ở cái nơi đó là để mà đưa thẳng vào trong các lò hơi ngạt. Mỗi một ở đây, ở tất cả cái khu vực này có 5 lò hơi ngạt. Mỗi lò hơi ngạt á, thì nó rất là nhỏ thôi, trong một cái khoảng chỉ có khoảng chừng 300 feet vuông thôi. Thế mà họ dồn 2.000 người vào, mà họ lại dối trá. Cái bản chất dối trá của cái nhà độc tài là họ dối trá, họ nói với những người này là quý vị chuẩn bị đi tắm. Họ lại còn vờ phát cho mỗi người một cục xà bông hay là cái khăn để mà đi tắm. Rồi họ lùa tất cả mọi người vào, và tất cả mọi người họ cởi sẵn quần áo để vào đó. Mà họ lại còn làm giả những cái douche, những cái shower bằng giả trên trần nhà. Mà lùa vào, người đứng chật cứng đầy hết với nhau. Rồi sau đó họ đóng cửa lại và họ dồn hơi ngạt vào. Chúng tôi cũng nhìn thấy một cái căn phòng mà chứa hàng trăm, hàng ngàn những cái ống, những cái can mà đựng hơi ngạt đó. Họ mở những cái can đó ra, và những người lính quốc xã họ đeo mặt nạ hơi ngạt và họ đẩy những cái đó vào trong một cái ống dẫn vào trong căn phòng đó. Thì 15 phút sau thì họ trở lại, thì khi đó tất cả mọi người đều đã thiệt mạng, đều đã chết chồng chất lên nhau. Và tất cả những cái hình ảnh đó đều ghi lại ở đây hết, mà anh có thể tưởng tượng kinh hoàng trong suốt cái thời gian đó ở tại cái trại này, chỉ trong cái vòng từ năm 44 cho đến năm 45, cho đến lúc mà quân đội Tây Phương mà giải phóng được những người này đó, cũng như quân Nga vào đây để mà giải phóng cái trại này, thì là họ đã giết được hơn 1 triệu người, 1 triệu 100 mấy chục ngàn người ở đây, đa số là người Do Thái, nhưng mà cũng có những sắc dân khác nữa. Tại cái khẩu hiệu của Đức Quốc xã Hitler là chúng tôi muốn giúp cho nước Đức thoát khỏi tất cả những người Do Thái, người Ba Lan, người Gypsy, người Romania, tức là những cái dân tộc họ cho là không có xứng đáng để mà làm người, thành ra họ phải tận diệt. Và đầu tiên là từ những người Do Thái. Thành ra, và anh Quang Hưng và anh Huy Cường có nghe rõ không ạ?
Vâng, kính chào chị Vũ Thanh Thủy cũng như là anh Dương Phục. Chúng tôi rất là nghe rõ, nghe cái câu chuyện của chị kể về cái trại Auschwitz này, thì chúng tôi cũng nghe về cái việc như là có những cái sự thảm khốc, những cái hình ảnh, hoặc là người ta dựa vào những cái câu chuyện trong cái trại này để mà đóng phim. Cũng có những cái tin tức có liên quan đến những cái cảnh ma quái khi mà người ta dựng lên những cái hình ảnh trong phim, và ngay cả đời thường người ta nói vậy, ở bên ở chỗ đó nó hình như là cũng có những cái hình ảnh của những cái con quỷ hoặc là những cái con ma sau cái thời gian gần đây. Nhưng mà nói chung là những cái nơi như vậy mà chị kể cũng khá là rùng rợn, đúng như anh Phục anh đưa ra những cái hình ảnh mà chúng tôi thấy hình dung ra rõ những cái cảnh mà những cái người mà bị bỏ vào trong những cái hầm chứa hơi ngạt như vậy. Nhưng mà nói về cái cộng đồng Việt Nam thì ở bên đó, cái thành phố như vậy đó, thì có người nhiều người Việt Nam không chị Vũ Thanh Thủy?
Vâng, cộng đồng Việt Nam thì chúng tôi, tại vì tớ mới tới cái thành phố này ngày hôm qua, thì đi đường thì có gặp được hai thiếu nữ Việt Nam cũng đang đi bộ ở đường. Thì họ nói rằng ở đây cũng có một cộng đồng rất là nhỏ bé thôi. Đây là một thành phố nhỏ, Kako ở phía nam của Warsaw. Thành ra người Việt Nam ở đây không có nhiều, nhưng mà cũng có cộng đồng Việt Nam, cũng có chợ Việt Nam, cũng có nhà hàng Việt Nam. Tuy nhiên tại vì chị ở đây có cả ngày hôm qua và ngày hôm nay, thành ra cũng không có thì giờ để mà gặp gỡ cộng đồng Việt Nam nhiều. Theo lời kể của những cô này thì cũng tương tự như giống cộng đồng Việt Nam ở Ba Lan, nhưng mà họ bảo đại đa số là ở Ba Lan các anh. Còn những người ở đây đó ở Warsaw, còn đại đa số người ở đây đó, đa số tại vì họ có cửa hàng, họ có tiệm đang làm ăn khá giả, hoặc họ lấy người địa phương, thành ra họ mới ở lại đây. Còn thì người Việt Nam mình thì dồn về hết Warsaw.
Như vậy thì cũng không có cái gì để mà đáng nói về cái cộng đồng Việt Nam mà biết nói. Nhưng mà nói trở lại với chợ Auschwitz thì cái số lượng người đi thăm hàng ngày chắc là đông lắm không thưa chị?
Còn đông nghẹt thưa anh, phải sắp hàng ngoài, mà họ cũng cho vào hạn chế thôi, tại vì nếu không thì quá đông, mà phải nhận cái không khí ở đây nó vô cùng ảm đạm. Những câu chuyện về quỷ ma mà anh Quang Hưng nói, chúng tôi cũng nghe những người dân ở quanh đây họ cũng nói, nhưng mà họ đều nói rằng không có cái quỷ ma nào ghê tởm cho bằng chính cái quân phát xít Đức, là những người đã tạo ra cái tội ác này. Nhưng mà tất cả mọi người đều vào đây với cái tâm trạng rất là u uẩn, tại vì trên đường đi ở đây cách cái thành phố Kharkov là Kaskao là 1.5 tiếng đồng hồ, thành ra trong 1.5 tiếng đồng hồ đó chúng tôi cũng đã được coi một cuốn phim dài tài liệu về cái trại này, thành ra cũng biết phần nào cái quá trình, cái lịch sử của cái trại này. Tuy nhiên tất cả những điều chúng ta biết thì chúng ta nhìn thấy trên internet hay nghe kể lại đó, nó khác hẳn khi mà chúng ta nhìn thấy ngay tận mắt. Cũng những cái căn nhà này, những cái bậc thang này chỉ có chừng 60 năm trước đây thôi, là 70 năm trước đây thôi, là những nạn nhân đó họ cũng bước đi trên những cái con đường này. Mà bây giờ mình là cái người ở cái thế hệ sau đi lại cái điều này thì quả là một cái điều vô cùng xúc động và thấy rất là ai cũng rung động. Và những cái hàng chữ mỗi một cái tòa building nó có một cái khẩu hiệu, ví dụ như là chúng ta phải ghi nhớ lịch sử để bảo đảm là lịch sử không tái diễn. Rồi cái khác thì người ta bảo cái người mà không biết đến lịch sử thế thì dễ dàng làm tái diễn lịch sử. Và anh Phục,
vâng, đây là Dương Phục trở lại với anh Quang Hưng và anh Huy Cường. Thì các anh cứ có những câu hỏi gì thì chúng tôi trả lời thật sự, thì cũng giống như bất cứ những người khách nào đến thăm cái trung tâm này, chúng tôi cũng có những cái xúc động lịch sử nó ùa ngập tới, mình cũng không ngờ. Dĩnh nghe nói rất nhiều về trại này, cũng đọc sách và cũng xem hình ảnh, nhưng mà khi mà chứng kiến tận mắt thì mới thấy khủng khiếp quá. Cá nhân chúng tôi đó, thưa anh Quang Hưng, anh Huy Cường, thì cũng đã từng là sĩ quan mà đã bị Cộng sản Việt Nam nhét vào những cái trại tập trung cải tạo. Thì khi mà đi đến đây, chúng tôi nhớ lại những hình ảnh trong trại cải tạo của Cộng sản Việt Nam. Có lẽ trên thế giới chỉ có Cộng sản Việt Nam, rồi những cái chính quyền tàn ác như là Đức Quốc xã của Hitler mới có can đảm mà dồn bao nhiêu người vào chung một cái trại như thế này để hành hạ. Nó cũng giống tương tự như vậy. Hồi xưa thì chúng tôi bị đi lao động ngoài rừng, rồi tối về ở những cái giường lẹp xẹp, thì ở đây chúng thấy y hệt như vậy. Đức Quốc xã còn kinh khủng hơn, có những cái phương pháp như là tách riêng ra những cái người nào mà vô ích, tức là lớn tuổi, già, những người đàn bà, phụ nữ, rồi những trẻ em thì lại dồn đi giết một cách hàng loạt như vậy. Thì nhìn lại chứng kiến lịch sử và nhớ lại cái cảnh sống ở Việt Nam bây giờ cũng tương tự như vậy, thấy nó thê thảm quá. Còn những câu hỏi về vấn đề cộng đồng Việt Nam thì chúng tôi trở lại với cái tường trình trước đó, thì ở Warsaw là thủ đô của nước Ba Lan, thì người Việt tập trung ở đó hầu hết. Những cái tỉnh như là Kako mà chúng tôi đang ở thì nó thành phần rất là ít, mà chúng tôi cũng chưa gặp người nào ở bên Warsaw thì ở đó 2 ngày thì gặp rất là đông người ở Việt Nam buôn bán, và chúng tôi đã có những cái tường trình tách cửa tiệm Việt Nam, rồi hàng quán Việt Nam thì cũng rất là nhiều, sống họ cũng sống tương đối khá giả. Thì đó là cái tình hình mà chúng tôi đang cố gắng trong những ngày tới thì có thể tìm kiếm những người Việt Nam để phỏng vấn cái đời sống của người Việt ở đây. Chúng tôi được biết có một số những blogger mà đã bị trốn khỏi Việt Nam trong cái thời gian chỉ khoảng 1 năm nay thôi, bây giờ cũng đương sống ở tại phía bên này nhưng mà chưa có dịp tiếp xúc với anh Quang Hưng và anh Duy Cường. Không biết là hai anh có nghe âm thanh chúng tôi rõ, chúng tôi không có nói được lớn lắm tại vì cái khung cảnh ở đây cũng mình không muốn nói lớn quá để gây sự chú ý.
Như thế là anh Dương Phục. Dạ vâng. Nghe rất là rõ anh.
Dạ vâng. Và trong số những du khách đi viếng thăm như vậy thì có lẽ là đa số là những người từ Do Thái tới để họ tưởng niệm, hay là họ cũng là mix hết tất cả thôi anh?
Đúng anh, cũng người Do Thái thì là gần như là người Do Thái nào những thế hệ còn lại thì cũng đã đến viếng thăm ở đây, chúng tôi tin là như vậy. Và cũng có rất là người Do Thái chung quanh ở đây để nhìn thấy những cái hình ảnh của thế hệ ông bà của họ. Và cái người và Âu Châu cũng khá đông, đa số tại vì ở đây nó là gần xứ Âu Châu. Âu Châu đây Ba Lan, và chúng tôi đã tường trình ở Đức này. Đức, Ba Lan, Áo, Hung, Gia Lợi vân vân, đi rất là gần anh. Người ta có thể đi bằng xe hơi vượt qua biên giới chỉ có vài tiếng đồng hồ thôi. Thành thử ở đây là đủ thứ mọi loại sắc dân cả. Với lại cái trại này đó, bây giờ mình mới biết là không riêng gì Do Thái mà có những cái người Hung, Gia Lợi, rồi những người sắc dân của nước Đông Âu chung quanh. Bây giờ không biết là các anh cũng như quý thính giả nghe có nắm vững cái vấn đề hiện giờ cái quốc gia Do Thái hiện giờ đây đó, ở Israel mới là quốc gia tân lập, mới được thành lập. Đây là nước đã trẻ sau cái Thế chiến thứ hai, thì những người Do Thái ở khắp nơi trên thế giới họ mới tụ về ở Do Thái hiện nay để thành lập một quốc gia Do Thái. Thật ra cái đất là đất Palestine, thành thử giữa người Do Thái và người Palestine bây giờ cứ tranh chấp nhau hoài về cái vấn đề Trung Đông. Nhưng mà người Do Thái cái thời đại của Thế chiến thứ hai họ sống rải rác khắp thế giới, và đặc biệt nhất là Âu Châu và đông nhất là Ba Lan. Ba Lan là cái nơi mà cộng đồng Do Thái đông nhất, thành thử chúng tôi cũng được đưa tới xem cái cộng đồng Do Thái Ba Lan. Và vì thế cái thời điểm đó thì Hitler với chủ trương diệt Do Thái, họ đi tóm gọn hết tất cả những người Do Thái rải rác trong cái vùng các quốc gia Đông Âu để đưa về cái trại tập trung này ở Auschwitz mà chúng tôi đứng đứng đây đó, và để mà cuối cùng giết họ hàng loạt. Như vậy những người nào còn thoát mới chạy ở tản mát. Hiện giờ cái người Do Thái ở Ba Lan cũng còn đông và là một cộng đồng mạnh, họ giàu có, họ buôn bán khá lắm, và vì thế cho nên họ mới giúp nhau để thành lập cái quốc gia Do Thái hiện nay. Nhưng mà cũng số người họ vẫn ở lại cái đất nước này để mà sinh cơ lập nghiệp. Vâng, trước khi chuyển cho Vũ Thanh Thủy để nói chuyện tiếp với quý anh thì hôm nay rất là đặc biệt là chúng tôi đã có được một cái điện thoại mà anh Cường có thể gọi trực tiếp cho chúng tôi mà không qua một đường dây nào cả. Chúng tôi đừng sử dụng cái điện thoại đặc biệt mà cũng giống như điện thoại ở tại Hilton mà thôi. Thì thế cho nên mới được nghe rõ. Những cái kỳ trước thì chúng tôi nói không nghe, không có được rõ lắm. Hy vọng rằng cái vấn đề âm thanh hôm nay thì tương đối tạm ổn. Và chúng tôi cũng không biết là còn có cơ hội để mà trực tiếp truyền thanh như thế này nữa không. Bởi hiện giờ đó, với cái điện thoại này chúng tôi đang đứng ở giữa trại Auschwitz, ở trong giữa đường đi lang thang ở trong trại để tường thuật. Thế nhưng mà những ngày sắp tới thì có thể là đến thứ sáu cuối tuần thì anh Cường mới lại có thể gọi lại cái số này để chúng tôi có thể tiếp tục tại một địa điểm khác. Với anh Cường.
Vâng, xin chào trở lại với các anh. Thì như anh Phục vừa nói, trước đây cái cộng đồng Do Thái ở Ba Lan này là cộng đồng lớn nhất ở châu Âu, và cái dân số của người gốc Do Thái đó còn đông ngang ngửa bằng cái người dân bản xứ Ba Lan. Nhưng mà sau khi mà cái vấn đề mà diệt chủng Holocaust xảy ra đó thì cái số còn lại bây giờ mặc dù vẫn là nhiều nhưng mà cũng rất là ít, chỉ còn 10% thôi. Hồi xưa họ ở đây mấy hơn 3 triệu người, bây giờ họ chỉ còn 300.000 người thôi. Bởi vì khi mà chúng ta đặt câu hỏi tại sao sao mà họ lại không trở về cái nơi cũ, những người sống sót, những người nơi khác không trở về đây, thì người ta quay qua người ta hỏi ngay, cứ anh chị có muốn trở về một cái nơi mà cha mẹ, anh em, bà con mình, ngay cả những người hàng xóm, những người mình quen biết, đại đa số bạn bè mình đều không còn nữa, đều đã giết chết và không bao giờ trở về nữa hay không. Thành ra thì họ đã đi xa, họ đã đi những nơi khác càng xa càng tốt, vì vậy họ mới sang bên Mỹ. Rất nhiều họ sang Mỹ Châu, họ sang Á Châu, hay là họ trở về nước, nhất là sau khi nước Israel được thành lập đó, thì họ, những cái người mà sống sót từ cái trận Holocaust đó, là những người đầu tiên trở về ngay tại xây dựng cái đất nước Do Thái đó. Anh có nhân bản gì cường?
Vâng, chị Vũ Thanh Thủy, là cái trại Auschwitz mà bây giờ chị đang có mặt ở bên Ba Lan đó, cái lò diệt chủng mà người Đức đã giết người Do Thái đó, thì chị có thấy là họ bây giờ còn giữ lại tất cả những cái hình ảnh cũ, hay là những cái trại cũ, hay là họ đã thu gom lại, hoặc là họ chỉ trưng bày ra những cái hình ảnh thôi? Chứ chúng tôi được biết đó là cái trại này nó rất là lớn, không biết là bây giờ họ đã chuyển nó thành giống như là một cái bảo tàng viện, hay là nó thực sự đúng là một cái địa điểm cũng như là những cái nhà hoặc là những cái trại tù giống như là cái thời xưa, thưa chị?
Họ giữ y chang lại như ngày xưa các anh ạ. Hoàn toàn họ không có biến mấy. Thường thường chúng ta thấy có nhiều nơi khác được đổi thành các bảo tàng viện, nhưng mà riêng cái khu vực này họ giữ y nguyên. Họ chỉ có những cái chỗ nào hư hỏng thì họ sửa, mà cũng cố gắng sửa theo đúng như cái hình ảnh cũ. Chỉ có điều khác biệt là ở rải rác trên đường đi khắp các nơi, trước mỗi building đều có những tấm bảng đồng đen, trên đó họ kể lại cái lịch sử và những cái gì xảy ra ở trong cái nơi đó mà thôi. Còn lại từ đường phố, đất cát cho tới các, tại vì đây là những cái căn nhà, những cái building gạch hai tầng rất là lớn và rất là vững chắc. Thành ra 50-60 năm qua không có làm cho nó phai tàn đi là bao nhiêu. Vì vậy họ đã giữ y nguyên như vậy. Ngay cả những cái nơi mà lò hơi nhạt, đại đa số vào đây đấy thì chúng tôi được phép chụp hình, nhưng mà riêng có những cái nơi mà có những nơi mà để tóc hay là để kính mát răng, họ cả, các anh có thể tưởng tượng cả một cái văn phòng, cả một cái gian phòng rất là lớn mà chỉ toàn chung quanh bờ tường kính là toàn là tóc người, và tóc người lên tới khoảng chừng mấy tấn tóc người, để chúng ta có thể tưởng tượng được cái con số của nạn nhân ở tại đây như thế nào. Để khi vào đến nơi là lập tức họ bị cạo đầu, và tóc đó thì dân Do Thái, dân Đức Quốc xã dã man cái độ, không phải là họ chỉ lấy ra mà họ còn đem đi bán tất cả đi các nơi khác để mà làm lưới, rồi làm vật dụng cho quân đội, rồi làm những cái tấm mát, những cái tấm, nghĩa là rất là khủng khiếp. Nên những cái hình ảnh nhìn thấy, hay là những cái kính hàng trăm ngàn cái kính đeo mắt chồng chất lên nhau ở trong một cái bờ tường khác, rồi một bờ tường khác nữa là toàn là những cái khăn của phụ nữ của người Do Thái. Tại người Do Thái khi họ vào trong đền mà họ thổ nghiện thì họ đều phải chùm khăn lên đầu, thì những cái tấm khăn này là cũng đầy nhập hết tất cả trên trong một cái bờ tường đó, là rải rác khắp mọi nơi như vậy. Thì ở những cái nơi đó thì chúng tôi được dặn dò là không được chụp hình để tỏ lòng tôn trọng những người khác. Còn thì cũng như năm cái lò hơi nhạt và năm cái lò hỏa thiêu, thời gian đầu thì không có lò hỏa thiêu, cho nên vì vậy họ mới giữ lại những người khỏe mạnh để mà bắt làm việc cho người Đức Quốc xã, và rồi để mà lo thu dọn những xác chết, những nạn nhân mà đã bị chết vì hơi nhạt, đem ra ngoài một cái cánh đồng gần đây, và họ đốt tươi ở trên cánh đồng như vậy, mà cũng do chính người Do Thái phải làm để mà đốt thân nhân của mình, cho thấy cái sự tàn bạo. Thì khi mà qua cái này xong, ai cũng quay lại nhìn nhau vào, không thể tưởng tượng được quả thật trên thế giới này vẫn có đầy loài quỷ dữ đó các anh.
Như vậy thì khung cảnh rất là ảm đạm và dĩ nhiên là buồn thảm. Như vậy thì chỉ có những người nào họ muốn xem là những sự Holocaust này có thật hay là không, hay muốn chứng kiến thì mới tới thôi. Nhưng còn
đúng như vậy, đúng như vậy anh ạ. Chính cái ông mà, và cái người mà dẫn đường, một vài người Ba Lan mà chúng tôi gặp, họ cũng nói rằng ngay như họ ở ngay đây mà họ cũng không dám đến, tại vì họ có thân nhân gia đình đã bị thiệt mạng trong thời chiến, thành ra họ không muốn, họ không chịu nổi cái chuyện đến đây. Đa số là những người ở xa tới để muốn chứng kiến lịch sử, cũng khá là ảm đạm, và đều được dặn trước là nếu mà quý vị hay sợ hãi hay là đấy thì không nên đi, tại vì nó rất là buồn thảm, rất là depressing, và rất là cái quang cảnh ở đây đó, bây giờ mọi người đang đi, mỗi ngày có cả chục ngàn người tới đây để mà thăm cái khu vực này, nhưng mà ai cũng yên lặng lặng lẽ đi, và đi hết, được hướng dẫn đi hết từ cái building này qua building khác ở trong cái vòng này, thành ra để mà thăm viếng hết mọi nơi thì cũng mất đến khoảng chừng 4-5 tiếng đồng hồ ở đây đó. Các anh, mình xin được trở lại đây.
Vâng, thưa anh Huy Cường, anh Quang Hưng, khi mà nghe chúng tôi tuyên bố như vậy thì không biết các anh có cái suy nghĩ hay có những câu hỏi gì mà cũng không biết là chính giả đi nghe ở nhà có cảm tưởng như thế nào. Thật sự ra cái chuyến đi của chúng tôi đó từ bên Đức là để tham dự cái đại hội cấp mua, xong rồi đi sang những cái khu vực này, cái mục đích chính là chúng tôi muốn tìm hiểu cộng đồng người Việt tại các quốc gia Đông Âu, tại vì tất cả các quốc gia này đều từng là cộng sản, mới thoát ra khỏi cái ách cộng sản trong mấy thập niên mới này đây thôi. Vậy mà bây giờ thì Ba Lan đã trở thành một trong những cái cụm cước của vùng Đông Âu, và họ rất là hãnh diện, bây giờ khá đời sống của họ khá văn minh, mà chúng tôi đã được tới cái khu vực của Đức Giáo Hoàng, được thăm nơi Đức Giáo Hoàng ở, người rất là đơn giản, từ khi mà lên ngôi Đức Giáo Hoàng Vatican thì cũng trở về quê hương nơi này cũng đã 7 lần rồi, và sống rất là đơn giản. Và một cái điều mà chúng tôi cũng kinh ngạc về xứ Ba Lan khi được tiến tới, rất là cái xứ này là một quốc gia gọi là quốc gia công giáo, Catholic country, đến 90% là người công giáo. Chúng tôi đã từng thăm những cái quốc gia rất là nhiều đông người công giáo như Philippines, nhưng mà ở đây đó thì cái tinh thần sùng đạo của người công giáo ở đây thật là kinh khủng, lên cao lắm. Và cái câu hỏi lớn mà chúng tôi hỏi những người hướng dẫn là một cái quốc gia đặc sệt công giáo như vậy, rồi đã từng bị dưới cái chế độ cộng sản, làm sao mà cộng sản và lại công giáo là hai cái lực lượng mà không thể là sống chung được. Thế nhưng mà đây là một trong những quốc gia mặc dù dưới chế độ cộng sản nhưng mà họ không đè bẹp được lực lượng công giáo rất là lớn. Chúng tôi đến dự một cái buổi lễ hôm chủ nhật, là hôm qua đó, ngày chủ nhật đến dự lễ, các anh chị có thể tưởng tượng được không, cái buổi lễ còn rất đông, chưa bao giờ đi dự một buổi lễ nào mà thấy đông đến nỗi người trên vai sát cánh tới cái giai đoạn mà quỳ xuống, nó không có chỗ để quỳ nhưng mà người ta chen nhau để quỳ. Nó cái tình trạng mộ đạo kinh khủng đó. Mà lễ liên tục ngày chủ nhật người ta bảo là phải ngưng lại, không ngưng chút nào, hết cái lễ này lập tức có lễ khác thì mới có thể thỏa mãn được cái số người quá đông như vậy. Có lẽ là một trong những cái hình ảnh mà chúng tôi thấy cái dân Ba Lan rất là hãnh diện, tức là họ có Đức Giáo Hoàng John Paul Đệ Nhị đã được phong thánh, như là quý chúng ta được biết hình ảnh của Đức Giáo Hoàng được xây làm thành tượng, và chúng tôi cũng được đến thăm những cái nơi mà ngày xưa Đức Giáo Hoàng, ngay cả cái thời mà ngài mới đi tu mới là linh mục thường thôi, bây giờ cũng được để mà cho coi, mà họ mà ngài cũng rất là đơn giản. Thì đó là tình hình mà chúng tôi nhận xét nói chung ngày hôm qua đến đây từ thủ đô Warsaw.